Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 26 tháng 8, sau phần tin tức chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết vài nét về quy luật mới để tiến hành Thượng hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của một nữ tu về niềm vui Thiên Chúa nơi một phụ nữ cao niên. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Trác Thành sẽ trình bày về những thành phần của Đức Khiết Tịnh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Damasco, Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, than phiền dư luận thế giới quên lãng thảm trạng tại nước này. Trong những ngày qua, Liên Hợp Quốc cho biết, trong gần 3 năm rưỡi chiến tranh tại Syria, đó có hơn 191.000 người chết. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc về nhân quyền bà Navi Pillay tố giác sự tê liệt của quốc tế trước một cuộc khủng hoảng tiếp tục kéo dài. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 23 tháng 8, Đức Tổng giám mục Zenari nói, đáng tiếc là những ngọn đèn pha chiếu vào Syria đã tắt lịm. Syria đã biến khỏi radar của cộng đồng quốc tế và tình trạng trầm trọng hàng ngày tại Syria không còn là tin tức nữa. Mỗi ngày bình quân có 180 người chết tại Syria, còn số này lẽ ra không thể bị làm ngơ, nhưng đáng tiếc là Syria đã bị rơi vào quên lãng. Đức Sư Thần Tòa Thánh cũng cho biết các nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan ISIS chỉ cách thành phố Aleppo 40 cây số, và điều này khiến các tín hữu Kitô và cả mọi người đều lo âu, vì Syria tuy là một nước Hồi giáo, nhưng là Hồi giáo ôn hòa, loại bỏ trào lưu cực đoan.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Zenari nhận xét rằng nhiều người trẻ các nước gia nhập nhóm ISIS, nhà nước Hồi giáo, không phải vì xác tín ý thức hệ, nhưng vì họ bất mãn khi thấy những lý tưởng dân chủ và tự do không tiến triển. Vì thế, họ đi theo nhóm Hồi giáo ISIS có vẻ hiệu năng hơn và nhiều khi họ nhận được sự hỗ trợ kinh tế dồi dào hơn. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, Syria và Iraq là phần đất thuận lợi cho sự phát triển của nhóm ISIS. Đây là vùng đang có rất nhiều khó khăn, thiếu các giải pháp, cuộc xung đột kéo dài, thuận tiện cho sự tăng trưởng của trào lưu cực đoan. Đang khác tại Âu Châu, có bao nhiêu người nuôi ảo tưởng kiến tạo một xã hội lý tưởng vì sự thất bại của những toan tính cải tổ và phát triển những quốc gia dân chủ và tự do hơn. Tình trạng đó tạo nên một động lực thúc đẩy người ta mơ ước những ảo tưởng ấy.
Vatican, lúc 9 giờ sáng Chủ nhật 24 tháng 8 vừa qua, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ với các cựu môn sinh của Ngài nhân dịp nhóm kết thúc khóa họp thường niên. Hiện diện tại nhà nguyện của trường Đức gọi là Campo Santo Teutonico, đất thánh Đức ở nội thành Vatican, có khoảng 40 cựu sinh viên nam nữ của Đức Nguyên Giáo Hoàng. Trước đó, trong hai ngày 22 và 23 tháng 8, họ nhóm họp tại trung tâm hội nghị Mariupoli ở Castel Gandolfo và thảo luận về đề tài thần học thánh giá. Thuyết trình viên chính năm nay là Linh Mục Karl-Heinz Menke, giáo sư thần học tín lý ở Đại học Bonn. Nhóm cựu môn sinh của giáo sư Joseph Ratzinger, những người làm luận án tiến sĩ, được Ngài thành lập hồi năm 1977, và từ năm 1978 đến 2013, họ vẫn nhóm họp thường niên với giáo sư của mình, kể cả khi Ngài là Hồng Y, Tổng giám mục Munich, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và làm giáo hoàng.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tuyên bố rằng những gì đang xảy ra tại Iraq và Syria không phải là một cuộc đụng độ giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Đức Hồng Y Parolin tuyên bố như trên chiều ngày 23 tháng 8 vừa qua, sau thánh lễ kỷ niệm 100 năm Thánh giáo hoàng Pio X qua đời. Đức Hồng Y nói, tình hình tại Iraq là một nguồn lo âu lớn đối với các tín hữu Kitô và mọi nhóm dân thiểu số. Chúng tôi thực sự hy vọng những người bị trục xuất có thể trở lại gia cư của họ và với một chính sách bao gồm mọi người, có thể tái thiết một nước Iraq, trong đó mọi nhóm thiểu số đều có chỗ đứng và có thể góp phần vào việc xây dựng đất nước. Theo Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh, cộng đồng quốc tế phải can thiệp trước tình hình hiện nay tại Iraq, theo nghĩa hiện diện tại nước này. Iraq trong hoàn cảnh hiện nay không thể một mình giải quyết các vấn đề đang gặp phải.
Đức Hồng Y Parolin cho biết trong những ngày qua, ngày đọc phúc trình của Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria, trong đó có nói đến nhiều người Hồi giáo cũng chịu đau khổ về tình hình hiện nay, và họ liên đới với các tín hữu Kitô. Vì thế, tuyệt đối, đó không phải là một cuộc đụng độ giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Giữa lòng Hồi giáo, tôi nghĩ đa số loại bỏ những phương thức tàn bạo và vô nhân đạo. Rất tiếc là cũng có một số người Hồi chấp nhận các phương pháp tàn bạo ấy, nhưng nhiều người đồng đạo của họ không chấp nhận như vậy. Tôi hy vọng là họ có thể nói một lời theo chiều hướng ấy và phân biệt giữa những điều người ta được phép làm và những điều không thể làm. Chúng tôi hy vọng thế giới Hồi giáo cũng có một lời về những gì đang xảy ra ở Iraq. Trả lời cho những người cho rằng Tòa Thánh ít can thiệp và thầm lặng quá trước thảm trạng Iraq, Đức Hồng Y Parolin nói, không phải cứ kêu lớn là giải quyết được vấn đề, cũng có những con đường khác, những phương pháp khác, dù sao thì Đức Giáo Hoàng cũng đã lên tiếng rất nhiều, vì thế người ta không thể nói giáo hội công giáo quá im lặng. Tiếp đến, Tòa Thánh đang góp sức cụ thể để giải quyết các vấn đề này.
Roma, ca đoàn Sistina của Tòa Thánh không đi Bắc Kinh vì không đạt được thỏa thuận và chỉ lưu diễn tại Ma Cao, Hồng Kông và Đài Bắc trong tháng 9 tới đây. Bản tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris truyền đi ngày 23 tháng 8 vừa qua cho biết theo dự định ban đầu, ca đoàn Sistina sẽ trình diễn tại Bắc Kinh và có thể tại các thành phố khác ở Trung Quốc. Nhưng cuộc thương thuyết giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh trong những tháng qua không đưa tới kết quả. Ca đoàn Sistina thường hát trong các buổi cử hành phụng vụ của Đức Giáo Hoàng và thuộc vào số những ca đoàn tôn giáo kỳ cựu nhất thế giới. Đoàn sẽ thực hiện cuộc lưu diễn 5 ngày, ngày 19 tháng 9 tại Ma Cao, ngày 21 tháng 9 tại Hồng Kông và ngày 23 tháng 9 tại Đài Bắc. Dự án lưu diễn của ca đoàn Sistina được đề ra sau cuộc trình diễn đặc biệt và lần đầu tiên của ban nhạc Trung Quốc và ca đoàn Thượng Hải ngày 7 tháng 5 năm 2008 tại Đại Thính đường Phaolô VI ở Vatican. Cuối buổi trình diễn, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã chào mừng những người Trung Quốc hiện diện và nói rằng biến cố này chứng tỏ trong các môi trường văn hóa khác nhau, người ta có thể đánh giá cao những biểu lộ cao cả của tinh thần. Theo tờ các giáo hội Á Châu, tuy dự án lưu diễn ở Bắc Kinh không thành công, nhưng dự án này cũng nằm trong những dấu chỉ thiện chí của Tòa Thánh được nhiều lần bày tỏ đối với phía Trung Quốc. Trong chuyến viếng thăm Hàn Quốc mới đây, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh sự sẵn sàng của Tòa Thánh thương thuyết với Bắc Kinh và Ngài tuyên bố sẵn sàng đi Trung Quốc.
Roma, Đức cha Giovanni Innocenzo Martinelli, đại diện tông tòa ở Tripoli, thủ đô Libya, cho biết tình hình tại đây tiếp tục ở mức độ trầm trọng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm qua 25 tháng 8, Đức cha Martinelli nói, cho đến sáng nay tôi còn nghe thấy những tiếng nổ và đạn bắn với các cuộc giao chiến, nhưng lúc này dường như người ta tạm ngưng. Và người ta nói tình hình sáng sủa hơn, nhưng tôi không tin cho đến khi tôi thấy bao lâu chúng tôi không ngủ yên đêm nay. Trong những ngày qua đã xảy ra các cuộc đụng độ dữ dội giữa các phe lâm chiến để kiểm soát phi trường và những vị trí chủ yếu ở thủ đô Tripoli. Đức cha Martinelli cho biết nạn thiếu xăng dầu và cúp điện trở nên thường xuyên tại đây, có khi kéo dài từ 6 đến 10 tiếng đồng hồ, gây ra bao nhiêu cực khổ cho dân chúng. Đức cha thuộc dòng Francisco Cappuccino, ngài nhận xét rằng, chúng tôi thường nói Libya đang giúp chúng tôi sống khổ hạnh, chịu đựng sự thiếu thốn, không dính bén của cải vật chất, sống trong niềm vui hoàn hảo, theo cách nói của các tu sĩ Francisco. Về tình hình giáo hội địa phương, Đức cha Martinelli nói rằng nhà thờ ngày càng trở nên trống rỗng, nhưng vẫn có một nhóm muốn tiếp tục ở lại. Có khoảng 300-400 người, đa số là Philippines và nhất là Phi Châu, đang làm những công việc tùy theo cơ hội, nhất là trong việc xây cất. Họ cố ở lại đây, và chúng tôi cố gắng giúp đỡ họ. Tôi xin mọi người cầu nguyện cho Libya, vì chỉ có lời cầu nguyện mới ban cho chúng tôi sức mạnh để vượt thắng những lúc như thế này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là vài nét về quy luật mới để tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 2 tháng 10 ngày nữa, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt sẽ khai diễn tại Roma từ ngày 5 đến 19 tháng 10 về đề tài Những thách đố về mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Khác với bao lần trước đây, công nghị Giám mục Thế giới lần này sẽ ngắn hơn và có quy luật mới để các giám mục cùng nhau thấy rõ vấn đề. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ ngày 25 tháng 7 năm nay, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới nói, chúng tôi muốn một cuộc thảo luận thẳng thắn, cởi mở và văn minh. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt sẽ tiến hành tại Vatican với sự tham dự của các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục, các vị thủ lãnh các giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương và các vị lãnh đạo các cơ quan Trung ương Tòa Thánh. 10 nghị phụ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Các vị bàn về những thách đố mục vụ ngày nay trong bối cảnh loan báo tin mừng. Trong các Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ, thì các Hội đồng Giám mục đề cử các đại biểu của mình tùy theo số lượng thành viên nhiều hay ít. Ví dụ, Hội đồng Giám mục Việt Nam có dưới 50 thành viên nên được đề cử 2 vị đại biểu. Ngoài ra, Liên hiệp các bề trên tổng quyền dòng Nam có quyền đề cử 10 đại biểu, nhưng lần này chỉ được chọn 3 linh mục đại biểu mà thôi. Thêm vào đó, có hơn 10 chuyên gia cố vấn và khoảng 12 đại diện của các giáo hội Kitô khác, sau cùng là 30 quan sát viên, trong số này hơn một nửa là các đôi vợ chồng. Các quan sát viên có thể lên tiếng phát biểu nhưng không có quyền bỏ phiếu. Đức Hồng Y Bandisseri cho biết Ngài không ngạc nhiên vì sự chú ý rộng rãi mà giáo hội và các cơ quan truyền thông dành cho Thượng Hội đồng Giám mục này, vì các vấn đề gia đình là điều mà dân chúng đang gặp phải hàng ngày. Đức Hồng Y cũng cho biết là có nhiều mong đợi đối với Thượng Hội đồng Giám mục lần này, nhưng Ngài cảnh giác rằng các quyết định của Thượng Hội đồng Giám mục về việc mục vụ gia đình chỉ được đưa ra sau Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ vào tháng 10 năm tới, 2015. Thượng Hội đồng Giám mục là công nghị của các giám mục, nhưng các bản câu hỏi tham khảo ý kiến được phổ biến rộng rãi hồi tháng 10 năm ngoái và bản tóm lược tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đã được phổ biến ngày 26 tháng 6 năm nay. Các vấn đề được nêu lên trong bản câu hỏi cũng đề cập đến việc ngừa thai, ly dị, tái hôn, hôn nhân đồng phái, tính dục tiền hôn nhân và thụ thai trong ống nghiệm.
Đức Hồng Y Bandisseri nói, có một số câu trả lời đặt vấn đề về giáo huấn của giáo hội hoặc khuyến khích thông cảm hơn với những người không thể sống theo các giáo huấn của giáo hội. Các giám mục cần nhìn nhận rằng các tín hữu nhận thức sự thật về tin mừng và các giá trị tin mừng và không thể không biết đến sự đóng góp của họ. Nhưng các giám mục có trách nhiệm và quyền bính để phân định những phương thức để áp dụng giáo huấn trường kỳ của giáo hội. Thay đổi lớn lần này so với các Thượng Hội đồng Giám mục trước đây là các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục ngoại thường sắp tới là các nghị phụ được yêu cầu gửi văn bản bài phát biểu của các vị ít nhất là 2 tuần trước khi khai mạc công nghị. Biện pháp này không phải để giới hạn cuộc thảo luận, nhưng là để giúp thảo luận. Bản tường trình khai mạc công nghị trước kia là để trình bày tài liệu làm việc, nay sẽ là bản tóm lược đầu tiên các bản phát biểu của các giám mục. Trong tuần lễ đầu tiên của công nghị giám mục, thay vì đọc các bài phát biểu, các giám mục sẽ có 3 hoặc 4 phút để tóm tắt bài đó, chỉ quy vào một đề tài và có lẽ bao gồm những ý tưởng hoặc làm sáng tỏ vấn đề sau khi nghe các nghị phụ khác. Đức Hồng Y Bandisseri nói rằng từ những điều các giám mục trình bày tại công nghị, bản phúc trình mở đầu sẽ được sửa đổi để phản ánh cuộc thảo luận. Vào cuối tuần lễ thứ nhất, bản tường trình có tu chính sẽ được trình bày với các nghị phụ. Trước đây, công nghị giám mục thường nghỉ nửa ngày để vị tường trình viên hoặc vị tổng thư ký đặc biệt và nhân viên của công nghị giám mục làm việc, nhiều khi tới khuya để viết bản tường trình tóm tắt cuộc thảo luận. Đức Hồng Y Bandisseri nói, thức cả đêm đều phải cố gắng nhiều, nhưng như thế thật là khó soạn ra một văn bản tốt. Tuần lễ thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ dành cho các cuộc thảo luận nhóm tùy theo ngôn ngữ. Nhưng thay vì soạn ra những đề nghị để đệ lên Đức Thánh Cha, các nhóm nhỏ sẽ làm việc theo từng đề tài để sửa chữa phúc trình tóm tắt. Văn kiện này rất có thể sẽ được dùng làm tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục thường kỳ vào năm 2015. Đức Hồng Y Bandisseri đã từng làm sứ thần tòa thánh 20 năm trước khi được bổ nhiệm làm tổng thư ký hộp bộ giám mục. Ngài chưa hề tham dự Thượng Hội đồng Giám mục nào, và năm ngoái được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Theo Đức Hồng Y, có lẽ phần nào vì lý do đó Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Ngài vào chức vụ hiện nay.
Ngoài những khác biệt trên đây về cách thức tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục, người ta còn thấy có một khác biệt lớn so với trước đây là sự tham gia rộng rãi của Cộng đoàn Tín hữu Thế giới vào tiến trình tham khảo và chuẩn bị. Trước tiên, tài liệu đề cương với 39 câu hỏi được phổ biến rộng rãi trong các thành phần giáo hội để tham khảo ý kiến. Một thời gian sau đó thì Văn phòng Tổng Thư ký đã nhận được rất nhiều bản trả lời góp ý, đặc biệt từ 114 Hội đồng Giám mục, Hội đồng của 21 Giáo hội Công giáo Đông Phương, và các tài liệu này đã được sử dụng để soạn thảo tài liệu làm việc dài 60 trang. Ở Roma, tài liệu này được giới thiệu trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 6 năm nay tại phòng báo chí tòa thánh do Đức Hồng Y Bandisseri chủ tọa, cùng với Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục Esztergom Budapest bên Hungary, Tổng tường trình viên, Đức Hồng Y André Van Troa, Tổng giám mục Paris bên Pháp, Chủ tịch Thừa ủy, và Đức cha Bruno Forte, Tổng giám mục Chieti Vasto, Italia, là Tổng thư ký đặc biệt của Công nghị Giám mục Thế giới tới đây. Tài liệu gồm 3 phần. Phần thứ nhất nói về việc thông truyền tin mừng gia đình ngày nay, và được chia làm 4 chương, lần lượt nói về ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình, kiến thức và sự đón nhận Kinh Thánh cũng như các văn kiện của giáo hội về hôn nhân và gia đình. Tin mừng về gia đình và luật tự nhiên, gia đình và ơn gọi của con người trong Chúa Kitô. Phần 2 nói về việc mục vụ gia đình trước các thách đố và gồm có 3 chương. Trước tiên là các đề nghị liên quan đến việc mục vụ gia đình. Tiếp đến là những thách đố mục vụ về gia đình ngày nay. Thứ ba là những hoàn cảnh khó khăn trong việc mục vụ gia đình. Phần 3 của tài liệu làm việc bàn về sự cởi mở đón nhận sự sống và trách nhiệm giáo dục. Phần này gồm 2 chương, trước tiên là những thách đố mục vụ đối với việc cởi mở đón nhận sự sống, tiếp đến là giáo hội và gia đình đứng trước thách đố giáo dục. Đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận là một loạt các hoàn cảnh gia đình như hôn nhân khác đạo hoặc hôn nhân giữa một tín hữu công giáo và một tín hữu Kitô không công giáo. Các gia đình chỉ có một người cha hoặc là mẹ, đa thê, đa phu, hôn nhân được thu xếp theo hồi môn, thường được đồng hóa với tục mua vợ, rồi chế độ giai cấp, nền văn hóa không dấn thân kết hôn, và những hình thức chồng chúa vợ tôi, hiện tượng di dân, sự thay đổi quan niệm về gia đình, đa nguyên văn hóa trong quan niệm về hôn nhân, các cặp đồng phái được công nhận và nhiều khi được quyền nhận con nuôi, ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông trên nền văn hóa bình dân, liên quan đến ý niệm về hôn nhân và đời sống gia đình. Những trào lưu tư tưởng đưa đến xu hướng thiết lập những luật lệ coi nhẹ sự ổn định và trung thủy trong khế ước hôn nhân, sự lan tràn hiện tượng mang thai mướn, những giải thích mới về các quyền con người nhất là trong lĩnh vực giáo hội. Sự suy yếu và từ bỏ niềm tin nơi bí tích hôn phối và thống hối.
Riêng về vấn đề những tín hữu ly dị và tái hôn dân sự mà dư luận chú ý rất nhiều và hy vọng có sự thay đổi lập trường của giáo hội về vấn đề này. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục ghi nhận có nhiều người ở trong tình trạng đó và sống bất cần và không yêu cầu được rước lễ hoặc lãnh nhận bí tích hòa giải. Trái lại, có nhiều người khác cảm thấy bị gạt ra ngoài lề và họ tự hỏi tại sao những tội khác được tha thứ mà tội ly dị tái hôn thì không, và họ cảm thấy việc giáo hội cấm lãnh nhận các bí tích như một hình phạt, do đó mở đường cho một não trạng đòi hỏi đối với chính các bí tích. Trong một số trường hợp, một vài hội đồng giám mục yêu cầu có những phương thế mới để có thể thực thi lòng từ bi, khoan dung và ân xá đối với những vụ tái hôn như thế. Những giải pháp khác, như mỗi linh mục cho phép những trường hợp cụ thể được lãnh nhận các bí tích, hoặc nhìn sang các giáo hội chính thống cho tín hữu ly dị tái hôn trong một số trường hợp. Tuy nhiên, những giải pháp này không làm cho các tín hữu công giáo cảm thấy được tái chấp nhận công khai trong đời sống giáo hội và không loại trừ sự ly dị. Về đề nghị đơn giản hóa thủ tục cứu xét tuyên bố hôn nhân vô hiệu, ví dụ, cứu xét xem có cần phải có hai phán quyết đồng thuận của hai cấp tòa án hay không, khi mà không có yêu cầu kháng án. Tài liệu của Thượng Hội đồng Giám mục mời gọi hãy thận trọng để tránh những bất công và sai lầm, và để không nuôi dưỡng những ý tưởng về một thứ ly dị công giáo. Trái lại, tài liệu đề nghị một sự đào tạo thích hợp những người có khả năng để theo dõi những trường hợp như thế và gia tăng con số các tòa án về lĩnh vực này. Dù sao thì người ta thấy rõ ràng tiến hành mâu lệ hơn thủ tục cứu xét đơn xin tuyên bố hôn nhân bất thành chỉ là điều hữu ích nếu ta thi hành việc mục vụ gia đình một cách toàn diện. Tóm lại, tài liệu làm việc nêu rõ rằng đối với những hoàn cảnh khó khăn, giáo hội không được có thái độ quan tòa lên án, nhưng là thái độ của một người mẹ luôn đón nhận con cái mình. Và nhấn mạnh rằng, sự kiện không được lãnh nhận các bí tích không có nghĩa là bị loại khỏi đời sống Kitô và quan hệ với Thiên Chúa. Trong viễn tượng đó, các cha sở cần hết sức đón tiếp và sẵn sàng đối với những người không thực hành đạo và không tín ngưỡng xin làm đám cưới, vì đây có thể là cơ hội thuận tiện để loan báo tin mừng cho cặp nam nữ. Ngoài ra, giáo hội cần phải tháp tùng các đôi vợ chồng cả sau khi họ cưới nhau, qua những cuộc gặp gỡ chuyên biệt.
Vừa rồi là bài viết về quy luật mới để tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của một nữ tu về niềm vui Thiên Chúa nơi một phụ nữ cao niên.
Chị Marie-Aimée Tigréa là nữ tu phụ trách dịch vụ tin mừng bệnh nhân của giáo xứ Louvre thuộc giáo phận Pontoise, miền Bắc nước Pháp. Xin nhường lời cho chị nói về một tia sáng niềm vui Thiên Chúa xuyên qua một phụ nữ công giáo cao niên sống trong một nhà hưu dưỡng. Bà Marguerite sống nơi viện dưỡng lão từ nhiều năm nay. Với thời gian, bà từ từ mất đi mọi khả năng phát âm thành tiếng và đi đứng bình thường. Từ lâu nay, vào những lần viếng thăm hàng tuần nơi nhà hưu dưỡng, chúng tôi thường trông thấy bà ngồi yên nơi ghế bành, đôi mắt nhắm nghiền và miệng mở há hốc. Bà như đang sống tại chốn xa xôi nào đó và vắng mặt nơi đây. Chúng tôi không thể đoán biết bà có còn cảm nhận những gì đang diễn ra chung quanh không. Tuy nhiên, vì biết rõ những tâm tình tôn giáo đạo đức của bà trước đó, nên chúng tôi thường xuyên đưa bà đến nhà nguyện hoặc để tham dự thánh lễ hoặc để đọc kinh cầu nguyện. Cứ mỗi lần như thế, bà đều ngồi nơi hàng ghế những người tham dự. Một ngày, tôi tiến đến bên cạnh bà và nói, "Bà Margarita, chúng ta đang ở nơi phòng nguyện và bà đang ở với chúng tôi. Một lát nữa đây, buổi cầu nguyện bắt đầu, và chúng ta cùng cầu nguyện chung." Tôi không rõ bà có tiếp nhận được điều tôi nói với bà hay không. Thế nhưng tôi ngạc nhiên biết bao khi trông thấy đôi mắt của bà ban đầu chỉ mở hé hé, rồi bỗng mở hẳn ra thật to. Quan sát kỹ hơn, tôi lại trông thấy đôi môi bà cử động, y như thể muốn trao những nụ hôn. Khi đứng lên và đi ra xa một chút, tôi lại trông thấy thánh giá tôi mang trước ngực đang lúc lắc gần khuôn mặt bà, không xa đôi môi bà bao nhiêu. Tôi liền hiểu bà muốn hôn thánh giá. Tôi tức khắc đưa thánh giá chạm đến đôi môi bà, và bà đã thành kính hôn thánh giá với trọn tâm tình. Vào chính lúc ấy, đôi môi bà nở một nụ cười hiền dịu thanh thản, và một niềm an bình lộ rõ trên khuôn mặt bà. Tôi vô cùng hạnh phúc khi trở thành chứng nhân cho những dấu hiệu sự sống và tình yêu tái xuất hiện. Thế là một niềm vui sâu thẳm xâm chiếm tâm lòng tôi. Niềm vui mà độ sâu và cường độ mạnh khiến tôi kinh ngạc và vẫn còn ngỡ ngàng. Tôi tự hỏi, làm thế nào mà một sự kiện xem ra nhỏ bé tầm thường và kín đáo, vì chỉ có bà Marguerite và tôi là hai nhân chứng duy nhất, lại có thể làm phát sinh ra một niềm vui rộng lớn bao la như thế này? Câu hỏi của tôi không có câu trả lời. Nhưng suốt ngày hôm ấy, bà Marguerite đã giữ đôi mắt mở lớn và niềm vui sâu xa hiện rõ trên gương mặt bà. Và cũng kể từ ngày đó, bà Marguerite không còn rơi vào trạng thái hôn mê như chúng tôi vẫn thường trông thấy. Từ đó, hàng tuần, mỗi khi chúng tôi đến viếng thăm, bà vẫn ngồi yên trên chiếc ghế bành, có hơi ngủ gật một chút. Nhưng rất nhanh, bà liền tỉnh dậy, mỉm cười và tìm cách nói chuyện trao đổi với chúng tôi. Tuy nhiên, bà gặp khó khăn trong vấn đề phát âm, nên nhiều khi chúng tôi không tài nào hiểu được bà muốn nói gì. Dầu vậy, việc truyền đạt tư tưởng của chúng tôi lại nằm trên một mức độ khác, sâu xa hơn. Trạng thái tỉnh thức này kéo dài suốt mấy tháng nay. Điều này khiến tôi nghĩ rằng có lẽ bà Marguerite cũng đã cảm nghiệm niềm vui sâu xa mà chính tôi đã cảm nghiệm và diễn tả trên đây, và vẫn còn tiếp tục cảm thấy thật ngỡ ngàng và tràn đầy xúc động. Y như thể một tia sáng niềm vui ẩn chứa trong Thiên Chúa được vụt thoát ra khỏi trái tim người và rơi thẳng vào trái tim của chúng ta. Nữ tu Marie-Aimée Tigréa kết thúc chứng từ như sau. Mục vụ sức khỏe thông thường là đối diện với bệnh tật đau khổ, nhưng cũng là và nhất là chứng kiến sự sống, niềm vui, an bình, hạnh phúc, bất ngờ và ngỡ ngàng trước các bất ngờ của mầu nhiệm Thiên Chúa và của con người. Đọc lời Chúa trong thư thứ hai Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu thành Tessalonica. Thưa anh chị em, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh chị em. Đó là điều phải lẽ, vì đức tin của anh chị em đang phát triển mạnh, và nơi tất cả anh chị em, lòng yêu thương của mỗi người đối với tha nhân cũng gia tăng. Bởi thế, chúng tôi hãnh diện về anh chị em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa, vì anh chị em kiên nhẫn và có đức tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. Đó là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh. Anh chị em sẽ được coi là xứng đáng tham dự nước Thiên Chúa, chính vì nước Thiên Chúa mà anh chị em phải chịu đau khổ. Vì thế, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em, xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh chị em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Ngài dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh chị em và mọi công việc anh chị em làm vì đức tin. Như thế, danh của Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Kitô sẽ được tôn vinh nơi anh chị em, và anh chị em được tôn vinh nơi người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Đức Chúa Giêsu Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những thành phần của Đức Khiết Tịnh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài vừa qua, chúng ta đã trình bày quan điểm của Thánh Thomas Aquino về bản chất của đức tiết độ, đối tượng, sự cần thiết, giá trị, cũng như các nét xấu đối nghịch. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu sơ qua các thành phần của nó, được chia làm ba nhóm: các thành phần toàn vẹn, các thành phần chủ thể, các thành phần tiềm năng. Hôm nay chúng ta bắt đầu bàn về các thành phần toàn vẹn của đức khiết tịnh. Có hai nhân đức giúp cho đức tiết độ được toàn vẹn, nghĩa là giúp cho việc thực hành được dễ dàng, đó là thẹn thùng và lương thiện. Thẹn thùng hay là hổ thẹn mắc cỡ không phải là một nhân đức đúng nghĩa, nhưng là một thứ cảm xúc khiến cho ta cảm thấy ngượng ngùng đứng trước một hành vi tồi bại. Cảm xúc này thường mang theo một biến thái ở nơi thân thể như là đỏ mặt, run rẩy, vân vân. Cảm xúc này là một phản ứng tự nhiên, nhưng cũng có giá trị đức hạnh nếu giúp cho ta tránh làm những chuyện xấu xa. Ta thường dễ cảm thấy thẹn thùng khi đứng trước mặt những bậc cao minh đức độ, những người đã già dặn trong sự phán đoán luân lý, hơn là đứng trước những kẻ ngu si rốt nát, và có lẽ chẳng ai cảm thấy thẹn thùng đứng trước mặt thú vật. Một cách tương tự, ta cảm thấy thẹn thùng trước mặt cái người thân thuộc, những người quen biết ta, hơn là trước mặt những kẻ xa lạ. Thánh Thomas nhận xét rằng, cái tính thẹn thùng hay là bẽn lẽn là gia sản của các thiếu nhi tốt lành. Những kẻ vô liêm sỉ, trơ trẽn thì cũng mất luôn cả cảm quan xấu hổ. Những người cao niên và đức hạnh cũng không cảm thấy e thẹn bởi vì họ không còn sợ phải những hành vi bị ổi nữa. Tuy nhiên, những kẻ đức hạnh vẫn còn cảm quan xấu hổ, nghĩa là họ rất hổ thẹn khi mà chẳng may họ lỡ phạm tội. Thứ hai, lương thiện. Honestas có thể dịch là lương thiện liêm chính và áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như là trong việc thực hành đức công bình. Liêm chính là người tôn trọng công lý, không thiên vị, không bị mua chuộc. Còn trong bối cảnh của đức khiết tịnh thì honestas được hiểu là lòng yêu mến vẻ đẹp của việc thực hành nhân đức. Vì vậy thiết tưởng cũng có thể dịch là đứng đắn, liêm sĩ, sĩ diện. Như vậy, cái hổ thẹn thì tránh điều bị ổi, còn lương thiện hay là liêm sĩ thì yêu chuộng vẻ đẹp. Đó là hai bộ mặt của nhân đức. Chúng ta vừa bàn tới hai thành phần toàn vẹn, nghĩa là chúng tạo nên cơ sở để mà thực hành nhân đức. Bây giờ chúng ta bước sang các thành phần chủ thể, và thực sự là thành phần theo một nghĩa chặt. Xét về đức tiết độ, có nhiệm vụ điều hòa xu hướng tìm khoái cảm từ ăn uống và truyền sinh, cho nên các thành phần được phân ra làm hai nhóm. Liên quan đến việc ăn uống là kiên cữ và điều độ. Liên quan đến việc truyền sinh là khiết tịnh và trinh khiết. Chúng ta sẽ lần lượt bàn về bản chất của chúng, cũng như các nét xấu đối nghịch. Trong bài hôm nay chúng ta bàn đến kiên cữ và điều độ. Kiên cữ tự nó chỉ là đình chỉ, ngưng lại, abstinencia. Nhưng mà trong ngôn ngữ của thần học, nó được hiểu về sự đình chỉ ăn uống. Tự nó, cái việc nhịn ăn không tốt mà cũng không xấu. Nó trở thành nhân đức khi được thúc đẩy bởi một động lực tốt, xét theo lý trí hoặc đức tin. Nói như thế, chúng ta muốn phân biệt hai động lực. Sự kiên cữ có thể được thúc đẩy bởi lý trí vì nhắm đến sức khỏe toàn diện của con người, hay là do đức tin, tuân theo những hướng dẫn của đức tin, chẳng hạn như là bởi vì muốn theo gương của Chúa Giêsu, bởi vì tuân theo luật buộc của Hội Thánh, vân vân. Một hành vi của đức kiên cứ là sự chay tịnh, cũng gặp thấy nơi nhiều tôn giáo. Kitô giáo đã du nhập tập tục này, như chúng ta có thể thấy chứng tích ở nhiều bản văn của Cựu Ước và Tân Ước. Các Kitô hữu tiên khởi sự chay theo tinh thần mà Chúa Giêsu đã nhắn nhủ, nghĩa là không tách rời khỏi việc hoán cải và bác ái. Luật xã hội đã có những quy định về việc chay tịnh, tuy dù ngày nay đã giảm bớt nhiều kỷ luật khắc khe. Bộ Giáo luật 1983 ở các điều 1250 đến 1252. Luật riêng của một vài dòng tu còn thêm những điều buộc nghiêm ngặt hơn. Trong quá khứ, chay tịnh được nhìn dưới góc độ khổ chế hoặc đền tội. Ngày nay người ta muốn thêm một độc lực chia sẻ, nhịn ăn để mà chia sẻ với những người thiếu ăn. Mặt khác, sự kiêng cữ không chỉ giới hạn vào việc ăn uống, mà còn bao gồm nhiều thứ tiêu khiển khác được nói trong sách Đạo Thánh Công Giáo ở các số 1434, 1438 và 2043. Nếp xấu đối nghịch với đức kiêng cữ là tham ăn. Trong truyền thống tu thức Kitô giáo, tham ăn được coi là một trong 7 mối tội đầu. Thiết tưởng chúng ta nên có một quan niệm chính xác về cái điểm này. Việc ăn uống không phải là xấu xa, thậm chí nó là một nghĩa vụ để bảo vệ mạng sống. Việc ăn uống không phải là xấu, thèm ăn cũng không phải là xấu, thích ăn ngon cũng chẳng có gì xấu. Sự xấu xa xảy đến khi nào các xu hướng vừa rồi vượt quá tầm kiểm soát của lý trí, chẳng hạn như là khi chúng biến thành mục tiêu của cuộc đời, sống để ăn thay vì ăn để sống. Một cách cụ thể, Thánh Thomas trích lại quan điểm của Thánh Gregory cả về 5 trường hợp có thể việc ăn uống trở thành xấu. 1. Ăn ngoài giờ khi không cần thiết. Điều này áp dụng cho các đan sĩ. 2. Háu ăn. 3. Tìm ăn những món cao lương mỹ vị. 4. Nấu nước cầu kỳ. 5. Là ăn quá độ. Dù sao, khi lượng định sự nguy hại của việc ăn uống quá độ, các bác sĩ vạch ra những hậu quả tai hại đối với sức khỏe thể lý, bệnh béo phì, áp huyết cao, mỡ trong máu, v.v. Còn các bậc thầy tu đức thì kể ra những hậu quả tai hại cho sức khỏe tinh thần. Thánh Giriyoka đã kể ra 5 đứa con gái do tật tham ăn đẻ ra. Trí tuệ bị mù quáng, cười nói ầm ĩ, tuyên bố bừa bãi, cử chỉ hay là ngôn ngữ thô tục và dâm dục. Trước đó, Thánh Thomas cũng cảnh sát các thi nữ về cái tội ngẫu tượng lấy cái bụng làm chúa. Thư gửi Philippe chương 3 câu 9. Chúng tôi đã trình bày truyền thống của các sư phụ đan phương về điểm này, vì thế xin miễn giải rằng ở đây. Chỉ cần nói thêm một điều là đối với thức ăn, khi Kitô giáo không còn phân biệt giữa là cái đồ ô uế và đồ không ô uế. Bởi vì Chúa Giêsu nói rằng, sự ô uế phát xuất từ con tim của mình, chứ không phải là từ thức ăn. Matthew chương 15 câu 11. Mặt khác, ta cũng nên kể đến một cái tật xấu do bất cập. Đó là kiêng khem quá độ đến nỗi trở thành kiệt lực, không đủ sức mà chu toàn các bổn phận của mình. Đức điều độ. Theo một nghĩa rộng, điều độ sobrietas có nghĩa là giữ chừng mực trong tất cả mọi lĩnh vực. Nhưng mà theo một nghĩa chặt, điều độ là nhân đức điều hành việc uống rượu trong mức độ phù hợp với lý trí và đức tin. Thánh Thomas nhận xét rằng, sự điều độ là nhân đức cần thiết cho hết mọi người, nhưng cách riêng là đối với hạng người sau đây. 1. Các thanh niên, bởi vì tuổi trẻ thường chiều theo khoái cảm giác quan. 2. Phụ nữ, bởi vì tâm lý mỏng giòn. 3. Người lớn tuổi, bởi vì cần làm gương cho người khác. 4. Các tu sĩ, bởi vì họ buộc phải theo đuổi những việc thiêng liêng. 5. Các nhà cầm quyền, bởi vì họ cần phải sáng suốt trong việc cai trị. Nết xấu đối nghịch, say sưa. Đối lại với đức điều độ là cái tật say sưa khi người ta uống rượu quá đáng đến nỗi mất sử dụng lý trí. Và điều này cũng được áp dụng cho việc sử dụng thuốc mê hoặc ma túy. Cũng như đối với tội mê ăn vừa nói trên đây, ta phải khẳng định rằng uống rượu không phải là xấu. Có những đoạn kinh thánh ca ngợi rượu ngon làm phấn khởi làm người. Và Thánh Phaolô cũng khuyến khích Timôthê uống rượu để chữa bệnh, 1 Timôthê chương 5 câu 23. Sự xấu xa xảy ra khi nào người ta sử dụng rượu quá mức đến nỗi không thể sử dụng lý trí. Cũng được kể là xấu khi mà việc uống rượu chỉ nhằm tìm khoái lạc mà thôi. Còn nếu một người uống rượu hoặc sử dụng thuốc mê vì lý do chữa bệnh thì khác. Mục tiêu họ nhắm đến là chữa bệnh chứ không phải hưởng lạc. Dù sao, ở đây, xem là Thánh Thomas nói đến cái hành vi say sưa, chứ không đề cập đến tình trạng nghiện rượu, nghĩa là khi nó trở thành một tập quán. Các thứ nghiện đều có hại. vào thời nay, ngoài tật nghiện rượu, nghiện ma túy, còn có nhiều thứ nghiện khác, nghiện thuốc lá, nghiện quay phim, nghiện tivi, nghiện điện thoại di động, vân vân.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Damascus, Đức Tổng Giám mục Zenari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria, than phiền dư luận thế giới quên lãng thảm trạng tại nước này. Roma, Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tuyên bố rằng những gì đang xảy ra tại Iraq và Syria không phải là một cuộc đụng độ giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Roma, Đức Cha Martinelli, đại diện tông tòa ở Tripoli, thủ đô Libya, cho biết tình hình tại đây tiếp tục ở mức độ trầm trọng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.